Chương trình Kịch Sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, Thúy Hồng kính mời quý vị thưởng thức phần 3 của vở trường kịch Nỗi Khổ Làm Chồng của soạn giả Nguyễn Quốc, chiếc thành phần diễn viên như sau: Hoàng Dũng trong vai ông Bảy, Thúy Thanh trong vai bà Hai, Quỳnh Long Giang trong vai Toàn, Thúy Hồng trong vai Trang và Quốc Tuấn trong vai Sáu Bóng.
Đi bác sĩ không?
Tôi cảm ơn cô. Tôi đỡ rồi. Hồi sáng trong người tôi nó hơi yếu, lại đi nắng nên trúng. Mà may nhờ có cô đó.
Dạ, dì ơi, nhà dì ở đâu để con đưa dì về?
Tôi ngồi nghỉ một chút là tôi khỏe. Cô khỏi phải đưa đi mất công lắm.
Dì Hai, dì xách giỏ nặng như vậy làm sao được? Thôi đưa đi con.
Thôi cô, được mà. Ngó vậy chứ tôi khỏe lắm, ngày nào tôi cũng đi chợ hết á.
Nắng nôi như vậy sao dì không giao phước cho mấy chị đi để cho đỡ cực gì?
Tôi chỉ có một thằng con trai, nhưng nó cũng sắp lấy vợ rồi. Vợ nó về á thì tất nhiên vợ nó lo chuyện bếp núc, bởi vậy á còn lo cho con trai ngày nào thì tôi cứ lo cô à.
Vậy hả dì? Trời ơi, con mừng quá à.
Cô, sao kỳ vậy? Con tôi sắp lấy vợ mà cô mừng.
Con xin lỗi. Con tại con mừng quá đó cho nên con nói không có đầu không có đuôi gì hết á. Dạ thưa dì, dạ con cũng có người yêu rồi, ảnh cứ đòi cưới mà con thì sợ.
Cô sợ gặp mẹ chồng phải không?
Dạ anh nói thiệt chứ dì nha, là má con mất sớm, nghe dì nói sắp có con dâu nên con muốn xin dì chỉ bảo cho con coi con phải làm sao cho má chồng của con thương con.
Coi con nhỏ này có dễ thương không? Bay yên tâm đi, dì Hai sẽ chỉ cách cho. Mà khỏi cần dì Hai chỉ, má chồng tương lai gặp là ưng bụng bay liền à.
Dạ, dì Hai ghẹo con hoài hả?
Con tốt bụng mà lại đẹp gái nữa. Con trai gì mà chưa thương ai là dì bắt con làm dâu liền à. Thôi, nói chơi vậy chứ con trai gì á nó khen người yêu nó hết lời luôn á. Dì nghe nó kể á, dì cũng vừa bụng á. Mà thời bây giờ á kiếm mà đâu được đứa con gái mà công dung ngôn hạnh đầy đủ như vậy chứ.
Dạ thưa dì, công dung ngôn hạnh là sao hả dì?
Công á tức là nữ công gia chánh, dung á là cách đi đứng, ăn mặc, cử chỉ bề ngoài. Đó là con gái phải là đoan trang, nết na, hòa nhã. Con á là dì chấm được rồi đó.
Ồ, dạ, dì nói vậy con mừng quá. Dạ thưa dì, thứ ba là ngôn, có phải là lời nói không dì Hai?
Con gái á phải ăn nói cho khôn khéo, từ tốn, thanh lịch, không được thô tục. Ông bà mình có câu là chim khôn tiếng hót rảnh rang, người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe. Cái ải này bay cũng qua luôn.
Dì Hai,
à, mắc cỡ cái gì, gì nói thiệt mà. Cuối cùng á, là hạnh có nghĩa là đức hạnh, phẩm cách của người con gái. Làm người phải có lòng nhân ái, làm vợ phải có tình yêu son sắc, chung thủy. Làm dâu thì phải có lòng hiếu để với mẹ chồng. Trong bốn điều này á, cuối cùng á, là khó nhất. Muốn chồng thương yêu, nể trọng, con phải giữ gìn đức hạnh này cả đời luôn á.
Dạ, con cảm ơn dì hai đã dạy con. Dạ, con sẽ nghe lời dì. Con sẽ cố gắng học hỏi công dung ngôn hạnh thật là toàn vẹn.
Ừ, dì hai cũng chúc con được hạnh phúc. À, mà con ở đâu vậy? Chứ không phải ở vùng này, phải không?
Dạ, dạ nhưng mà con cũng sắp là người của vùng này rồi. À, sau này chắc con theo học hỏi dì hai nhiều mà.
Nói vậy con là...
Dạ, à, dạ thưa dì, hôm nay người yêu con dắt con về ra mắt má của ảnh. Dạ, ảnh tên... Dạ, ảnh tên Toàn. Dạ, má ảnh là bà Hai Tâm.
À, vậy té ra con là người yêu của thằng Toàn.
Dạ. Ủa, vậy là dì hai quen với gia đình anh Toàn con hả?
À... Bà Hai Tâm thì dì biết, nghe nói bà góa bụa nuôi con nên khó tính lắm đó con à.
Dạ, con nói thiệt dì hai nghe, con không có sợ đâu. Má chồng con nó hoàn cảnh tội nghiệp lắm, mà nếu con nghiêm khắc một chút đó thì con cũng ráng mà con chiều. Con sẽ dở cái bài công dung ngôn hạnh, thế nào à, má anh Toàn cũng thương con thôi, phải không gì?
Cái con nhỏ này gẫm lại là bà Hai Tâm có phước ghê vậy.
Trang, Trang à, Trang. Ủa, ủa, má đi chợ về hả má?
Má đang đi chợ bị trúng gió, may mà có cô kia đánh gió thoa dầu nên má khỏi.
Trời đất ơi, thiệt gì à? Bây giờ má đỡ chưa? Má không có khỏe thì cứ ở nhà để con với Trang.
Ủa, à, hôm nay á mà con nói dắt con Trang về cho má coi mắt mà, sao mà con đi mình vậy?
Con à, con má, má đứng đây má có thấy ai hay không?
Không.
Ủa, con dặn cổ đứng đợi con ở đây mà.
Thằng này ngô không? Hay là nó đợi lâu quá nó giận bỏ về rồi?
Không có đâu.
Chứ ở đây nó quen biết ở đường xá gì mà bỏ đi.
Nhưng mà đợi có chút xíu rồi bỏ đi. Cái người gì mà kỳ cục vậy?
Hay là con chạy đi kiếm nó đi.
Thôi khỏi, thôi khỏi, giận cho giận luôn. Không có cần ra mắt cái gì hết á. Khỏi, cứ hỏi luôn nữa.
Toàn, thôi con đừng có buồn. Hồi nãy má nhờ cô kia đánh gió, cổ coi cũng dễ thương lắm, tánh tình hiền lành lại tốt bụng. Cổ cũng chưa có nơi chốn nào hết, má ưng bụng lắm. Hay là con...
Má, con không có chịu đâu, con có bạn gái rồi.
Ý trời đất ơi, con nói thiệt hả? Con à, con gái người ta xinh đẹp giỏi giang, biết đâu mà con gặp rồi con bằng lòng thì sao? Thôi, má năn nỉ hết lời cổ mới chịu ưng con đó con à.
Cái gì? Má năn nỉ cổ lấy con? Trời ơi má à, sao má kỳ vậy? Con mà cổ chịu ưng? Mà con gái nào mà kỳ cục như vậy chứ? Tự nhiên biết con là ai mà chịu ưng con?
Thôi, con bớt nóng đi, má không có ép đâu. Mày mà chán con gái là chết tao á. Cô ơi, mời cô ra đây, con tôi nó không chịu lấy cô đâu.
Cô ơi cô hả? Trang, má
má năn nỉ lắm á, cổ mới chịu lấy con mà con thì
chịu con chịu. Nhưng mà Nhưng mà chuyện này là sao vậy?
Là từ nay có má thương em rồi, anh đừng mong ăn hiếp em nữa nha.
Đúng đó, con phải thương yêu con dâu của má nè nghe.
Trở lại cảnh Toàn và Trang bên bờ sông.
Nhớ cái ngày đó má và em yêu thương nhau làm cho anh thấy nhẹ cả lòng. Vậy mà cũng tại anh thôi, không có cho em một đứa con nên má buồn phiền rồi đâm ra gắt gỏng.
Thôi anh đừng có tự trách nữa, anh đâu có muốn vậy đâu. Bác sĩ cũng nói là không bao lâu nữa anh sẽ khỏi bệnh, rồi tụi mình sẽ có cháu nội cho má. Được rồi, thôi bây giờ em nói anh nghe nè, em sẽ cố nhịn má. Má có đối xử thế nào em cũng ráng chịu đựng được hết á. Thôi anh đừng buồn nữa.
Tốt lắm, vì thương anh em hãy ráng chịu đựng nghe. Má đến tuổi gần đất xa trời rồi, vợ chồng chúng ta hãy ráng làm cho má vui hả?
Dạ.
Thôi bây giờ mình về. Mình về đi em.
Thôi anh về trước đi, anh vô nhà rồi anh tìm lời xin lỗi má, rồi em về sau. Để má thấy em rồi má lại khó chịu nữa. Rồi làm khổ anh.
Được. Nhưng mà em nhớ về sớm nghe, đừng có về quá trễ hả?
Dạ, thôi anh về trước nha.
Ủa,
bà già đi đâu vậy kìa? Má đang bệnh mà. Chết rồi, hay là má giận mình rồi má bỏ đi? Không được, mình phải đi theo năn nỉ xin lỗi má mới được. Má ơi, má chờ con đi chứ má ơi. Má,
vậy?
Trời ơi, không có biết gì hết trơn à. Sáu đang mày thiên y, không hiểu phải không? Nhìn mặt hai là sáu biết liền à. Hai là người phàm mắt thịt, làm sao mà biết thiên y là cái gì? Nè, nghe sáu giải thích nghe không? Thiên y chính là áo tiên đó. Chẳng là sáu đi hội Long Trì bị Tây Di Vương Mẫu chê sáu mặc đồ không có màu đen chút xíu nào á, sáu lật đật về may bộ thiên y mới để sáu mặc cho bằng chị bằng em chút chứ.
Trời ơi, cô sáu thần thông quảng đại như vậy mà tụi nó dám nói xấu cô sáu là cô sáu bóng hả?
Bởi vậy mới nói đó. Hai có biết không, sáu trả thù tụi nó liền hà. Sáu sai âm binh làm cho tụi nó bị xe đụng lật lìa lật lội tàu lừa hết trơn vậy đó. Đáng đời cho tụi nó.
Ủa sao người ta nói do tụi trẻ nó đua xe mà gây ra tai nạn
vậy hả? Bây giờ hai tin sáu hay là hai tin cái tụi người thà phạm mắc thịt vậy hả?
Tất nhiên là hai tin cô sáu rồi.
Đúng à.
Đúng như lời cô sáu nói, con dâu của tôi nó vô sinh, nó là tai kiếp làm tiệc nòi tiệc giống nhà tôi á. Nó còn làm mẹ con tôi xa cách, con trai của tôi nó trở mặt bất hiếu với tôi nữa rồi.
Hai. Thôi đừng có khóc nữa bà, mệt quá rồi bà ơi. Nè bà yên tâm đi, bà có việc đuổi tụi nó đây đây nha ông. Đừng có cưới vợ khác cho con trai của bà là xong liền. Sáu sẽ làm mai một tính nữ cho hai nè. Giá cả mối mai sáu sẽ lấy rẻ thiệt thôi, chủ yếu là lấy công làm lời.
Tôi có tiếc gì với cô Sáu đâu. Ngặt nổi là thằng Toàn nó không chịu.
Thôi được rồi. Sáu sẽ làm phép cho thằng Toàn lại ý lộn nó lại anh Toàn
làm phép ra sao hả cô Sáu?
Trời ơi, không có biết gì mà có hỏi hoài hà. Sáu sẽ cho âm binh nó nhập vô người của anh Toàn.
Trời ơi, thôi, lỡ âm binh nó nhập vô không chịu xuất ra thì còn gì con trai của tôi nữa.
Vậy trời ơi, nãy giờ nói hoài mà không có tin phép của Sáu hả?
Không phải, ý của hai là vậy.
Sao nó nghe coi.
Cô Sáu cứ làm đúng như lời hai đi.
Là
hai xin hậu tạ liền à.
Sao bây giờ hai muốn Sáu làm gì nè? Làm gì cũng được, nhưng mà hai đừng có kêu Sáu phải hy sinh quyến rũ anh Toàn nha. Sáu đã thề trọn đời làm trinh nữ ngây thơ.
Tôi không có dám nhờ cô Sáu làm mấy cái chuyện phạm thượng vậy đâu. Tôi chỉ cần cô Sáu làm vậy nè, làm vậy là
sao
làm như vậy là được rồi.
Thôi không có được đâu bà nội. Trời ơi, là ba có chuyện dối gian, sao bị Tây Dương Tây Dương Mẫu quở phạt chết tôi đó.
Tôi lại cô Sáu mà, bây giờ chỉ có cô Sáu mới cứu được gia đình của tôi thôi.
Ai trời ơi, khó tính quá à. Thôi, thấy hoàn cảnh của hai, Sáu cũng động lòng thương. Để cho Sáu lập đàn cầu xin Tây Dương Mẫu. Tây Dương Mẫu mà tha tội đó thì Sáu mới dám làm đó.
Dạ tạ ơn cô Sáu.
Nhưng mà lập đàn hao tốn lắm, 6 ngày là
vậy thì tôi xin gửi cô Sáu 500 du ếch trước đi.
Gì du ếch bà nội? Trời ơi, đô la thì nói mẹ đô la đi, 500 đô la là được rồi.
Thiếu đủ gì tôi sẽ gửi thêm, miễn cô Sáu giúp tôi là được rồi.
Khổ ghê đó. Lỡ lãnh cái sứ mạng cứu dân độ thế nên Sáu phải vất vả lần này thôi. Thôi được rồi, hai có việc yên tâm đi về đó nghe không. Sáu sẽ làm đúng như lời hai dặn.
Dạ, tôi cảm ơn cô Sáu. Tôi về nha.
Thôi về đi bà nội. Bye bye hai.
Cô Sáu ơi. Cô Sáu làm ơn cứu tôi với.
Hôm nay là ngày gì vậy trời? Sáng giờ cứu hoài. Nè. Từ từ. Tính nữ từ đã. Chuyện gì cũng từ từ, đừng có gấp quá. Sáu giật mình. Nè, có chuyện gì thì mau nói cho Sáu biết đi, để cho Sáu cứu nhân độ thế liền.
Dạ, vợ chồng tôi đang sống êm ấm thì có người phá gia can.
Thằng nào gan vậy?
Khiến cho chồng nam vợ bắt. Cô Sáu làm ơn cứu giùm tôi đi.
Trời ơi, ai mà ác đức quá vậy trời. Cái thứ hạng người này trời không đánh á thì Tây Dương Mẫu thế nào cũng cưa hai nấu dầu à.
Dạ, nó xúi chồng tôi bỏ tôi. Rồi nó nói xấu cho má chồng tôi ghét bỏ.
Trời ơi,
bây giờ tôi phải làm sao bây giờ cô Sáu? Cô Sáu ơi, cứu đi cô Sáu.
Ha, nhìn qua thấy tính nữ cũng hiền ghê vậy đó.
Dạ em hiền.
Thôi được rồi, nếu mà hiền thì Sáu sẽ giúp. Sáu sẽ giả cho nó rụng răng. Sáu sẽ bứt tóc bắt nó ra, Sáu sẽ bẻ lọi tay chân của nó, rồi Sáu sẽ
Sáu ơi, nhưng nó to người. người nó khỏe lắm.
Hả?
Và tính nữ làm không lại.
Trời,
nó mập, mập, mập như là cô Sáu gì.
Trời ơi.
Dạ, nó chỉ cần đè một cái là tính nữ dẹp như là như con tép vậy đó.
Trời ơi, sao ghê, ghê quá trời. À, dữ dội ha. Được
dữ
rồi.
Dội lắm.
Để Sáu suy nghĩ xem coi coi. À, không sao. Thì mình kiếm ra cái yếu điểm của nó, phải không? To, mập, béo như Sáu vậy mà cũng có yếu điểm chứ bộ.
Vậy sao?
Chẳng hạn như là Sáu sợ nhất là con gián đó. Ôi trời, nhắc tới rồi rùng mình hết trơn gì đó hà. Sao mà thấy con gián là Sáu xỉu liền.
Ôi tội nghiệp không. Dạ, dạ nghe vậy thì em đây cũng cũng thấy an tâm. Dạ thôi bây giờ thì tạ ơn cô Sáu nha.
Đi đâu vậy?
Dạ em đi ra ngoài em khiêng lễ vật vô để hậu tạ cô Sáu mà.
Trời ơi, người hiền gì đâu mà cũng dễ thương đó. Trời ơi, biết điều dễ sợ luôn á. Trời ơi, sao tưởng sao giới thiệu xong rồi cái người này phủ đích bỏ gì luôn chứ. Nè, nếu mà tính nữ không có trị nổi cái đứa phá gia can thì Sáu sẽ ra tay ngà ngọc của Sáu.
Dạ, dạ để em lấy vật vô đưa cho Sáu nè.
Đâu
đây, dạ đây.
Ủa, sao vô tay không vậy, lấy vật đâu?
Dạ tại tôi thấy hậu tạ bằng kim ngân thì nó thiết thực hơn. Dạ 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 xin dâng cô. Dạ đây lễ vật đây.
Trời ơi thiệt á, tính nữ làm sao ngại quá à. Thôi kỳ quá, thôi.
Cô kia, sao cô Sáu
hả?
Ủa sao cô Sáu làm gì, sao cô Sáu đơ người ra vậy? Cái gì vậy cô Sáu?
À, con gián.
Nè, cô Sáu khoan, không có được xỉu. Cô Sáu xỉu là tôi đỡ không nổi đâu nghe. Tao biết rồi, bước lại ghế đi, bước ngồi xuống cho đàng hoàng. Ngồi rồi ha. Bây giờ ha, đó, muốn xỉu thì xỉu đi.
Xỉu.
Em à, mấy hôm nay anh thấy má nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng với em. Không biết tại sao má lại đổi tính mau như vậy ha?
Thì cũng có lý do chứ anh.
Lý do gì?
Bí mật.
Hả?
Rồi anh sẽ biết. Trang à, Trang.
Dạ, dạ má gọi con.
Hồi hôm má nằm mơ đó, má thấy ba thằng Toàn về. Ổng á than buồn, than khổ, bữa nay má định kêu vợ chồng con đưa má đến nhà cô Sáu nhờ cổ tìm cách để gặp ba con xem ổng muốn nói chuyện gì vậy con.
Nằm mơ là chuyện bình thường thôi, má đừng có mê tín rồi nghe lời cái thằng Sáu mập đó nó nói nhảm.
Anh đừng có nói vậy, mang tội à. Ba về muốn nói gì với gia đình mình, nhưng mà âm dương cách trở, có phải vậy không má?
Vợ con nói đúng đó.
Bởi vậy cho nên mình phải nhờ tới cô Sáu là đệ tử của Tây Dương Mẫu đó.
Trời ơi, bữa nay em ăn trúng cái gì mà để tin cái thằng Sáu mập giả đồng giả bóng đó ăn nói bậy bạ.
Có kiêng có lành. Trời ơi, cô Sáu nghe được quở chết à anh à.
Còn thấy không, vợ con tin mà má cũng tin á. Biết bao nhiêu là người tin cô Sáu, không lẽ là tin bậy sao con?
Nhưng mà...
Nói thiệt với má nha, cô Sáu mà phán gì là con nghe lời liền à. Ai không tin, chứ cô Sáu là người cõi trên mà phán sao trật được, phải không má?
Thiệt hả con?
Dạ, con nói thiệt với má nha. Anh Toàn nè, ảnh nói chưa chắc con tin bằng tin cô Sáu đó má.
Trời đất ơi, vợ tôi hôm nay cô bị sao vậy không biết.
Nó tin tưởng như vậy á là để xin giùm cái tội mà hỗn láo của con đó. Trang à.
Dạ.
À, bay tin là phải đó. Có thành tâm mới là dâu con của má chứ.
Dạ. À, má ơi má, mình chuẩn bị đi là vừa má. Trễ quá đó, ba mất công chờ lâu tội nghiệp ba.
Ừ, cô Sáu nói á, dạo này á đi xuống dưới khó lắm, giấy tờ thì phiền phức. Cũng may mà cô Sáu là...
Là đệ tử của Tây Dương Mẫu phải không má? Cái thằng Sáu Mập là đệ tử của Đông Phương Bất Bại thì có.
Ủa, sao cái vị này mà má không biết vậy? Vị này tu ở núi nào vậy con?
Đông Phương Bất Bại á, là BD đó.
Ừ.
Là ái nam ái nữ trong phim Tiếu Ngạo Giang Hồ đó má.
Trời ơi, mày im cái miệng mày lại đi nha. Lại tiên bãi động, lại thánh mười phương tha cho con trai của con ăn nói hàm hồ. Thôi tao sợ mày lắm rồi, tao không hơi đâu mà đôi co với mày nữa. Bây giờ mày muốn làm sao? Mày muốn có tao với vợ mày vui vẻ hòa thuận với nhau không?
Đương nhiên là muốn.
Vậy thì thay đồ lẹ lên rồi đi. Lâu lắm mà tao mới nghe con Trang nó nói mấy câu á, tao vui bụng lắm á. Đúng là nhờ quai phép của cô Sáu. Ồ.
Quý thính giả vừa nghe phần 3 của vở trường kịch Nỗi Khổ Làm Chồng. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị thưởng thức phần kết cuộc vào chương trình phát thanh kỳ tới.